Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Chương trình thời sự hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Hội nghị bắt chấp hành ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống dân quân tự vệ Việt Nam có sự tăng cường công tác lãnh đạo đối với lực lượng công an. Cũng trong chương trình có bài viết về nghị nỗ lực về đích nông thôn mới.
Thưa quý khán giả, sáng nay dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 31 để thảo luận cho ý kiến vào 7 nội dung về phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng và các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 18, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14. Tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng tiến hành quy trình kiện toàn bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và rà soát bổ sung quy hoạch chức danh ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu các ban đảng trung ương, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương. Tin từ phóng viên Mạnh Hình.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh quý 1 năm 2024 cho thấy, trong 3 tháng đầu năm, các ủy đảng chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ chính trị của địa phương ngay từ những ngày đầu tháng đầu, với khí thế thi đua sôi nổi, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, tích cực chăm lo Tết cho nhân dân, xử lý kịp thời có hiệu quả các vấn đề đột xuất phát sinh. Do đó, kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao. Các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng an ninh và đối ngoại có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó đáng chú ý là các chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu hàng hóa, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn cơ bản đều đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2023. Trước những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai trên địa bàn, nhất là đối với các địa phương đang triển khai các dự án công trình trọng điểm, tăng cường kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện các dự án công trình đầu tư trong và ngoài ngân sách trên địa bàn. Chú trọng công tác thanh tra kiểm tra, công tác quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng, khai thác khoáng sản, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Cùng với đó tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm quốc phòng an ninh đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, rà soát chuẩn bị tốt các nội dung của kỳ họp thứ 18, kỳ họp chuyên đề và chuẩn bị tốt công tác tổ chức kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14 theo quy định. Đối với các nội dung xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn ngân sách địa phương năm 2023, kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án, dự thảo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh và kết quả thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Đây đều là những nội dung quan trọng. Trên cơ sở thảo luận kỹ lưỡng, làm rõ căn cứ pháp lý, lộ trình, giải pháp tổ chức thực hiện, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đồng ý về chủ trương và giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, hoàn thiện hồ sơ, nội dung văn bản bảo đảm đầy đủ chặt chẽ, đúng chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trước khi trình kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định theo thẩm quyền. Cũng tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ cũng đã tiến hành quy trình kiện toàn bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành rà soát bổ sung quy hoạch chức danh ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
Cũng trong ngày hôm nay, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp thứ 18, kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở ban ngành địa phương liên quan. Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 18, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh dự kiến tổ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2024. Kỳ họp sẽ cho ý kiến và thông qua 13 tờ trình dự thảo nghị quyết, trong đó Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trình một tờ trình dự thảo nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 nhiệm kỳ 2021-2026. 12 nội dung còn lại do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình. Đáng chú ý là các tờ trình dự thảo nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường nối từ tuyến đường liên kết kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc đến cụm công nghiệp Tân Phú. Nghị quyết về quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương. Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Theo kế hoạch, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tổ chức thẩm tra các báo cáo tờ trình trước ngày 22 tháng 4 2024. Tại hội nghị, đại diện các sở ngành địa phương đã trao đổi làm rõ một số nội dung lãnh đạo các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành sớm tham mưu tờ trình dự thảo nghị quyết đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, sát thực tế, kỹ lưỡng, đầy đủ, chính xác, tránh phải điều chỉnh nhiều lần, nhất là các dự án đầu tư công, xây dựng, giải phóng mặt bằng. Đồng chí cũng giao cho các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt các nội dung để kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân tỉnh diễn ra theo đúng kế hoạch.
Cùng ngày, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị do Ban Công tác Lý luận Chính trị và Lịch sử Đảng quý 1 triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Trong quý 1, công tác tổng kết thực tiễn nghiên cứu lý luận được quan tâm, việc triển khai học tập quán triệt thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp đảm bảo yêu cầu đề ra. Tính đến ngày 25 tháng 3 năm 2024, các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy và trường chính trị tỉnh đã tổ chức được 69 lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính hệ không tập trung tại địa phương với hơn 5.100 học viên. Công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử, số hóa các công trình lịch sử, thẩm định bản thảo lịch sử, tư liệu lịch sử được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện. Quý 1 năm 2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thực hiện số hóa 5 công trình lịch sử đảng bộ địa phương, đơn vị, góp phần tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng, những truyền thống quý báu của dân tộc, đáp ứng quá trình chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay. Về nhiệm vụ quý 2 năm 2024, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lưu ý một số nội dung trọng tâm, trong đó tập trung tham mưu thực hiện tốt các nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng và tại địa phương đơn vị, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về các bài viết tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo đúng hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cùng với đó, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung, kết quả triển khai thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng các cấp.
Ngày 28 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo các quyết định số 568 và 569 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, quyết định điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, giữ chức vụ Phó Tránh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh, và ông Nguyễn Trọng Tài, Phó Tránh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2024, thời gian bổ nhiệm 5 năm. Phát biểu giao nhiệm vụ thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc mừng hai đồng chí nhận nhiệm vụ mới và đề nghị hai đồng chí trên cương vị công tác mới tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy kinh nghiệm, sở trường, năng lực chuyên môn, đoàn kết, thống nhất cùng tập thể Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chung của tỉnh trên các lĩnh vực. Đại diện hai đồng chí được điều động bổ nhiệm cũng trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng thời hứa sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, trao dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đoàn kết cùng tập thể Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Thưa quý thính giả, trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn, Cho đến thời điểm hiện tại, mô hình chi bộ quân sự cấp xã đã chính thức được triển khai rộng khắp trên địa bàn cả nước. Điều này đã phần nào giải quyết được bài toán sau 12 năm thực hiện thí điểm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, qua đó tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ tại cơ sở. Nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ Việt Nam, mời quý khán giả nghe phóng sự sau của phóng viên Anh Tuấn.
Buổi lễ thành lập chi bộ quân sự xã Tân Quang, thành phố Sông Công được thực hiện theo đúng tinh thần hướng dẫn số 24 của Ban Tổ chức Trung ương. Sau phần nghi lễ chào cờ, hát quốc ca và quốc tế ca, đại diện Thành ủy thành phố Sông Công đã trao quyết định thành lập chi bộ quân sự xã Tân Quang. Buổi lễ mang lại nhiều cảm xúc đối với những đảng viên là chiến sĩ sao vuông tại cơ sở. Đồng chí Nguyễn Văn Đức, Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ quân sự xã Tân Quang, thành phố Sông Công cho biết:
trong cái huấn luyện dân quân thì có thành lập được cái chi bộ này thì sẽ tạo được cái điều kiện để nắm bắt sát hơn về cái tư tưởng cũng như là về cái nhiệm vụ chính trị của địa phương trong cái giai đoạn về thời bình, về huấn luyện dân quân.
Việc thành lập chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn là chủ trương đúng đắn nhằm tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương và nâng cao chất lượng lực lượng dân quân ở cơ sở, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Cơ cấu đảng viên của chi bộ quân sự xã tại Thái Nguyên gồm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, các đảng viên trong ban chỉ huy quân sự, đơn vị dân quân cơ động, tiểu đội trưởng, thôn đội trưởng dân quân. Trung tá Nguyễn Trung Chính, chính trị viên ban chỉ huy quân sự thành phố Sông Công nhận định:
chúng tôi đã thường xuyên tham mưu tốt cho Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của thành phố trong các lãnh đạo chỉ đạo, đặc biệt là trong các công tác chỉ đạo đối với cấp cơ sở để làm sao thành lập chi bộ quân sự với vai trò chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy gắn với bị trách nhiệm của Bí thư chi bộ, bám sát sâu sát với cơ sở để hướng dẫn về mặt nghiệp vụ cho các chi bộ về việc quy trình thành lập chi bộ theo đúng hướng dẫn của quy định của Điều lệ Đảng.
Nhiệm vụ của chi bộ là lãnh đạo ban chỉ huy quân sự xã, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân trong ban chỉ huy quân sự xã và đơn vị dân quân, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, phát triển nguồn đảng viên mới, thực hiện chế độ kiểm tra giám sát đảng viên trong chi bộ, chấp hành điều lệ và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng chí Đặng Xuân Khang, Phó Bí thư chi bộ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên cho rằng:
sau khi được thành lập thì có rất nhiều thuận lợi. Thứ nhất là đồng chí Bí thư Đảng ủy thì là bí thư của chi bộ, đồng chí Chủ tịch Ban dân, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thì là đảng viên của chi bộ. Do vậy là công tác tham mưu thực hiện cái nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương được rất là thuận lợi.
Đại tá Ma Công Học, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh:
thông qua cái hoạt động xây dựng chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn thì nâng cao cái năng lực lãnh đạo, đặc biệt tập trung lãnh đạo xây dựng cái lực lượng dân quân tự vệ để đảm bảo xây dựng cái nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần tích cực trong xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững mạnh. Sau khi tổ chức thành lập các cái chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn thì chúng tôi phối hợp chỉ đạo cho các cái ban tổ chức của các huyện để hướng dẫn các cái chi bộ quân sự thực hiện tốt cái việc xây dựng quy chế, chương trình hành động, đảm bảo tổ chức hoạt động chặt chẽ.
Chi bộ quân sự là hạt nhân lãnh đạo, là nhịp cầu nối liền giữa Đảng với quần chúng trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương ở cơ sở, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh. Đặc biệt, hiện nay trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước của Đảng và nhân dân ta có những thời cơ thuận lợi nhưng cũng có nhiều khó khăn thách thức. Thực tiễn xây dựng và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ cho thấy, chỉ có giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy địa phương thì dân quân tự vệ mới thực sự là lực lượng chính trị tin cậy, là nòng cốt trong đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân ở cơ sở.
Dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa rào và có lúc có dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 23-28 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, hai thành phố Sông Công, Phú Yên, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88. 10%. Khu vực phía đông gồm hai huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Thời sự 106.5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự với những tin tức trên lĩnh vực kinh tế. Thời điểm trước Tết Nguyên đán vừa qua, thị trường thép sôi động hơn khi các doanh nghiệp sản xuất thép điều chỉnh tăng giá. Tuy nhiên, trong tháng 3 này, giá thép đã nhiều lần được điều chỉnh giảm, khiến các doanh nghiệp kinh doanh sắt thép gặp khó khăn. So với cùng kỳ năm 2023, sản lượng tiêu thụ của các doanh nghiệp hiện nay chỉ bằng khoảng 70%. Theo dự báo, năm nay tổng sản lượng tiêu thụ thép sẽ tăng trên 6% so với năm 2023, trong đó tiêu thụ nội địa tăng trưởng gần 7%. Tuy nhiên, trước mắt, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh sắt thép vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn chung tác động lớn đến thị trường cũng như sự phát triển của đơn vị.
Hưởng ứng Ngày Hợp tác xã Việt Nam 11 tháng 4 và Tháng Hành động vì Hợp tác xã năm 2024 trên địa bàn tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh sẽ tăng cường các hoạt động như tổ chức tuyên truyền luật Hợp tác xã năm 2023, các chương trình đề án hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, tổ chức hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại, trưng bày giới thiệu sản phẩm của các hợp tác xã và đơn vị thành viên, hỗ trợ xây dựng các sản phẩm OCOP cho các đơn vị thành viên, tích cực phối hợp với các sở ngành địa phương tham gia thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia gắn với phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, phát triển chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tháng Hành động vì Hợp tác xã năm 2024 nhằm nâng cao nhận thức, giáo dục truyền thống, chủ động, đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và cán bộ quản lý, thành viên và người lao động trong các tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
Ngày 28 tháng 3, tại Công an thành phố Thái Nguyên, đội cảnh sát giao thông tổ chức ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông với đại diện 9 doanh nghiệp vận chuyển hành khách và vận tải hàng hóa, cùng 30 lái xe trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đánh giá chung từ Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, tình hình trật tự an toàn giao thông quý 1 năm 2024 có chiều hướng phức tạp, gia tăng các vụ tai nạn giao thông so cùng thời điểm năm 2023. Cụ thể, quý 1 năm nay đã xảy ra 44 vụ, làm 6 người chết và 41 người bị thương. Trước tình hình đó, Cảnh sát giao thông thành phố Thái Nguyên đã tổ chức để các doanh nghiệp vận tải hàng hóa, vận chuyển hành khách cùng các lái xe phải thực hiện ký cam kết với lực lượng chức năng về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Yêu cầu các chủ doanh nghiệp, các lái xe trong quá trình điều hành doanh nghiệp, vận hành phương tiện phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định về vận chuyển hành khách, vận tải hàng hóa.
Thưa quý khán giả, sau hơn 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn huyện Đồng Hỷ đã có sự đổi thay rõ nét. Kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp, kinh tế phát triển khá. Để hoàn thành mục tiêu huyện nông thôn mới, chính quyền và người dân Đồng Hỷ đang tiếp tục nỗ lực hoàn thành và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng chương trình kế hoạch với lộ trình phù hợp. Phóng viên Thùy Linh có bài viết đề cập tới nội dung này.
Đến thời điểm này, xã Văn Lăng đã đạt 17 trên 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Các tiêu chí chưa đạt gồm tiêu chí về thu nhập và nghèo đa chiều. Vì vậy, việc xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững là điều chính quyền địa phương cũng như người dân đang rất quan tâm. Khoảng 2 năm trở lại đây, một số hộ dân của bản Tèn, xã Văn Lăng đã biết đến trồng cây sâm bố chính, bước đầu cho thấy hiệu quả cao. Đây là động lực để địa phương phát triển vùng nguyên liệu tập trung trong xây dựng sản phẩm OCOP, góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới của xã Văn Lăng. Anh Vương Văn Trinh, xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ nhận thấy.
Trước giống ngô thì được vẫn được nhưng mà giá nó thấp nên là thu nhập nó thấp. Năm nay được công ty nó tài trợ giống sâm này là bà con phấn khởi, bà con lại cố làm xem tới này có thu nhập để cao hơn.
Từ xuất phát điểm thấp nhưng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận và hưởng ứng tham gia tích cực của người dân, năm 2023 xã Nam Hòa đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến nay trên địa bàn đã có 100% tuyến đường giao thông được đầu tư nâng cấp, hình thành một số vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng một người một năm. Anh Ngô Văn Trường, xóm Na Chanh, xóm Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ nói về những đổi thay tại địa phương.
Dân chúng tôi là rất là phấn khởi khi mà được nhà nước và Đảng và nhà nước đã quan tâm và là một động lực để chúng tôi phát triển thêm.
Ông Đỗ Ngọc Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ cho biết.
Đông Hòa sẽ tiếp tục để phát huy các cái tiêu chí và tuyên truyền nhân dân và chỉ đạo đối với các cái xóm mà chúng ta tiếp tục phải chỉ đạo để thực hiện, và các tiêu chí của các cái xóm được nâng cao và nếu như có thể đạt được chúng ta thực hiện về cái tiêu chí nông thôn mới thông minh ở các cái xóm.
Đồng Hỷ hiện có 11 trên 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 91,6%. Bên cạnh đó, huyện cũng đạt tiêu chí có ít nhất 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Một trong những khó khăn lớn nhất trong xây dựng huyện Đồng Hỷ về đích nông thôn mới là nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Vì vậy, năm 2024, huyện tiếp tục duy trì và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, tập trung ưu tiên bố trí mọi nguồn lực, phát huy nội lực của địa phương. Ông Nguyễn Văn Ngọc, Bí thư huyện ủy Đồng Hỷ nhấn mạnh.
Ban chỉ đạo ngay từ đợi những ngày đầu của năm 2024 đã họp yêu cầu các xã là rà soát lại tất cả 19 trên 19 tiêu chí theo cái quy định mới, theo cái bộ tiêu chí mới để có kế hoạch đề xuất những cái nội dung nhiệm vụ. Có những tiêu chí thì phải dùng nguồn lực để đầu tư, có những tiêu chí thì tuyên truyền vận động và đề nghị người dân phải thực hiện. Thế và để làm sao ấy, tất cả các xã đã về đích rồi thì đảm bảo là sẽ được công nhận lại trong năm 2024. Đấy, đặc biệt là hiện nay chúng tôi có một số các cái xã mà tụt về cái tiêu chí về hộ nghèo đa chiều. Đấy, thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch để rà soát, thế rồi có kế hoạch giúp đỡ để các xã hoàn thành và tiếp tục đạt chuẩn trong cái giai đoạn mới.
Phát huy những thành tựu đã đạt được của hoạt động xây dựng nông thôn mới trong 10 năm qua, Đồng Hỷ đang tiếp tục nỗ lực hướng tới những thành tựu mới, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống cho người dân địa phương. Sự nỗ lực quyết tâm cao hơn của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận hưởng ứng của nhân dân sẽ là yếu tố quan trọng để Đồng Hỷ về đích được đúng hẹn trong xây dựng nông thôn mới vào năm 2025.
Thông tin trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Ngày 28 tháng 3 tại Đại học Thái Nguyên đã khai mạc hội thảo quốc gia dạy và học ngoại ngữ ở bậc đại học, góc nhìn từ thực tiễn. Hội thảo do Đại học Thái Nguyên, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường Đại học Thương mại và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đồng tổ chức. Ban tổ chức hội thảo đã nhận được tổng cộng 126 bài báo cáo đến từ 19 trường đại học, học viện trong cả nước với đa dạng ngôn ngữ bao gồm tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Nga, tiếng Pháp. Các báo cáo xoay quanh các chủ đề về phương pháp giảng dạy học ngoại ngữ ở bậc đại học, phương pháp và nội dung giảng dạy các môn chuyên ngành bằng ngoại ngữ, thiết kế bài giảng và nội dung bài giảng dạy ngoại ngữ, kinh nghiệm và những khó khăn thách thức trong quá trình giảng dạy ngoại ngữ, chuẩn đầu ra ngoại ngữ, công cụ kiểm tra đánh giá quá trình giảng dạy ngoại ngữ và các chủ đề khác liên quan đến nghiên cứu và bồi dưỡng ngoại ngữ. Với sự đa dạng về các chủ đề báo cáo, hội thảo là một diễn đàn học thuật chất lượng, là nơi các diễn giả, nhà khoa học gặp gỡ và trao đổi để cùng nhau đề xuất các giải pháp, tham mưu các chính sách để giúp việc dạy và học ngoại ngữ ở bậc đại học ngày càng hiệu quả hơn. Đặc biệt, hội thảo này có các cơ sở giáo dục đến từ trung tâm thủ đô Hà Nội, vùng trung du miền núi phía Bắc, miền đồng bằng sông Hồng đã kết nối để tạo thành một mạng lưới giảng dạy ngoại ngữ, góp phần nâng cao năng lực giảng dạy cho các giảng viên và trình độ ngoại ngữ cho sinh viên, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập toàn cầu và chuyển đổi số trong giáo dục đại học.
Trong hai ngày 28 và 29 tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn chương trình Tôi yêu Việt Nam trong cấp học mầm non. Tại chương trình, gần 70 cán bộ quản lý giáo viên của các trường và phòng giáo dục đào tạo đã được tuyên truyền phổ biến các nội dung về thực trạng và giải pháp thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong giai đoạn hiện nay, hướng dẫn pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông, thực hành kỹ năng hiệu lệnh điều hành giao thông đường bộ phù hợp với điều kiện của địa phương, một số vấn đề chung về giáo dục an toàn giao thông cho trẻ, gợi ý cách thức khai thác phim hoạt hình trong tổ chức các hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho trẻ. Thông qua tập huấn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục về an toàn giao thông trong trường học nói chung, trường mầm non nói riêng.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Bình vừa tổ chức tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non cấp huyện năm học 2023-2024. Hội thi có sự tham gia của 164 thí sinh đến từ 20 trường mầm non trên địa bàn huyện. Đây là những giáo viên ưu tú được tuyển chọn qua vòng thi cấp trường của 20 trường mầm non trên toàn huyện. Ban tổ chức hội thi đã đánh giá các giáo viên tham gia dự thi thể hiện nghiêm túc, nắm bắt nhanh. Nhiều giáo viên đã chủ động trong việc xây dựng giáo án, chuẩn bị đồ dùng dạy học và tổ chức hoạt động, đã thể hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, đảm bảo lấy trẻ làm trung tâm. Kết thúc hội thi, 163 trên 164 thí sinh đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện theo quy định, đạt tỷ lệ 99,39%, được ban tổ chức trao giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2023-2024.
Thưa quý thính giả, thời gian qua trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy nổ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng con người và tài sản. Do đó, việc nâng cao ý thức của người dân, thực hiện tốt các quy định về phòng cháy chữa cháy là yếu tố rất quan trọng để ngăn ngừa sự cố có thể xảy ra. Tại Thái Nguyên, nhằm đảm bảo an toàn cháy nổ, các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp nâng cao nhận thức, kỹ năng chủ động trong phòng chống cháy nổ. Phóng viên Thủy Linh đề cập rõ hơn nội dung này qua phóng sự sau.
Một buổi tập huấn phòng cháy chữa cháy của Trường Đại học Y Thái Nguyên với những kiến thức kỹ năng cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Những tình huống thực nghiệm được mô phỏng và áp dụng thực tế như hướng dẫn kỹ năng thoát nạn trong đám cháy, kỹ năng cứu người bị nạn, hướng dẫn tính năng của các trang thiết bị có trên xe cứu nạn cứu hộ, hướng dẫn trải nghiệm mặc trang phục chữa cháy, sử dụng mặt nạ phòng độc, sử dụng dây thả chậm thoát nạn, sử dụng thang dây hay thoát nạn có đệm hơi. Sinh viên Nguyễn Hồng Hoa, Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên nhận thấy những hiệu quả thiết thực mà buổi tập huấn mang lại.
Chủ yếu bọn em sẽ là ở các khu trọ ạ. Mà các khu trọ đấy thì đồ điện thì không nhiều đâu, nhưng mà cái hệ thống điện thì khá là phức tạp. Cái buổi ngoại khóa ngày hôm nay thì khá là thiết thực với bọn em, tại vì là nó giúp cho bọn em có thêm những cái kiến thức để mà đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.
Mật độ dân cư cao đã gây nhiều khó khăn cho công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, liên tiếp xảy ra các vụ cháy nổ trong thời gian qua, để lại thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Thực tế cho thấy việc phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ không chỉ còn là trách nhiệm của lực lượng chức năng, đây còn là ý thức trách nhiệm của bản thân mỗi người dân, mỗi hộ gia đình. Để giảm thiểu bớt thiệt hại do hỏa hoạn gây ra, các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cũng được tăng cường ở cơ sở. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy ở một số nơi vẫn còn gặp không ít hạn chế. Anh Lương Quang Thắng, đại diện ban quản lý chung cư Techco Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên nêu lên một số khó khăn.
Cư dân ở đây thì cũng thường xuyên đi công tác, đi vắng và ít ở, hoặc là một số trường hợp là các hộ cho thuê, cho nên là cũng sẽ khó cho cái việc mà tuyên truyền đến cư dân.
Thượng tá Phan Thanh Sơn, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh về các giải pháp trong thời gian tới.
Đối với các cái cơ sở như các cái khu chung cư, rồi là nhà trọ, rồi là các cái xóm, tổ dân phố, thì cái việc huy động, việc tuyên truyền vận động người dân đến để được nghe phổ biến kiến thức về phòng cháy cháy, để nghe trải nghiệm phòng cháy cháy là hết sức khó khăn. Thì một số hộ dân là cũng không hợp tác, thì các chủ hộ gia đình là cũng còn nơ là vì không tham gia, mà khi còn cử cả người giúp việc nghe để điểm danh để có tham gia, để có tên.
Năm 2023 toàn tỉnh xảy ra hơn 40 vụ cháy nổ, giảm 2 vụ, thiệt hại về tài sản giảm trên 5,2 tỷ đồng so với năm trước. Không xảy ra vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Có thể thấy, cùng với sự nỗ lực của lực lượng phòng cháy chữa cháy, từng hành động nhỏ của mỗi người dân đều đã đang góp phần giảm thiểu nguy cơ xảy ra hỏa hoạn.
Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Sau có mưa vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Phía tây bắc bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Sau có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Sau có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng Đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy Tấu Hương. Những người thực hiện Trịnh Phương, Duy Hưng, Lê Thủy, Thu Trang, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.